có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển
khơi. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thanh Hùng và Nhã Quyên tiếp tục mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty ạ. Chị khỏe không ạ?
Vâng, Betty xin mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Vâng, hôm nay thì chị Betty vẫn khỏe, bên đó các em là sao?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Betty. Nhã Quyên và Thanh Hùng đều khỏe thưa cô. Và trước khi bước vào chương trình, xin được nhắc lại cho quý khán giả số phone để quý vị có thể nghe đài 605-475-8076, 605-475-8076. Và trong chương trình này, cô Betty cũng sẽ gửi đến cho quý vị những lá thư từ các vị quý khán giả. Thì quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị không có thể nghe đài qua radio hoặc là qua phone cũng được. Thì quý vị có thể download app xuống có hình logo là hình mặt trăng và cây trúc của đài 1600 AM. Xin trở lại với cô Betty.
Vâng, thì cảm ơn Nhã Quyên với Thanh Hùng đã đọc lại những cái số phone nhiều như vậy, bởi vì tuần vừa rồi cũng có mấy thính giả sau cái chương trình có gọi cho cô Betty hỏi lại số phone, bởi vì cái mùa này bên đó thì cái làn sóng hơi khó nghe đó, thành ra các vị đó muốn có thể là nghe không nghe được đài thì lại nghe qua phone hay là gì hay là internet, đại khái là như vậy đó. Thì thành ra đài có nhiều số phone như vậy, thành ra quý vị cũng lớn tuổi không có ghi lại được, thành ra tuần vừa rồi Betty cũng có giúp một vài người để ghi lại cái số phone đó cho các bác đó.
Dạ. Ở bên chị thời tiết như thế nào thưa chị?
Thì bên này thì bữa nay 75-76 độ, Betty biết là như vậy, rất là tốt. Đó thì thành ra không có gì phải phàn nàn hết. Còn bên đấy chắc cũng thời tiết chắc cũng tốt lắm phải không?
Dạ vâng, quá tốt thưa chị. Hiện tại là thời tiết phải nói là có 50 độ à.
50 độ thì cũng tốt.
Dạ
rồi.
Vâng, tối đêm nay thì dự báo thấp nhất là về đêm là 33 độ. Dạ, trời lạnh đó chị.
Dạ. Bên này buổi tối thì cũng lạnh lắm. Đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là Betty thấy là mỗi ngày cũng hơi phấn khởi tí là cái vụ mà của Tổng thống Trump đó, thì mình cũng hy vọng là mỗi ngày mình thấy có nhiều cái tin tức cũng hay, cũng rất là hay cho Tổng thống Trump. Nhưng mà hôm nay thì hơi buồn là không biết cái tin này có thật hay không, chắc quý vị có biết là không, là nhưng mà cái này cũng mới thôi. Mới xảy ra đó thì có năm người quân nhân đó mà mới bị tử nạn cái máy bay ở bên Egypt á. Mà cái năm người quân nhân này là nghe nói là có bên tình báo của Tổng thống Trump mà đưa qua bên đó để mà bảo vệ cái máy chủ ở bên bên Đức á. Đó thì Thanh Hùng biết cái chuyện này không Thanh Hùng?
Dạ thưa có ạ, sáng nay cũng mới nghe đọc tin thì chỉ nhưng mà các cái đài chính thống thì không có nhắc tới. Đây những cái tin ở các cái đài báo ở ngoài thôi, cho nên mình cũng
đúng rồi mấy cái đài lớn á, thì chắc chắn là những cái tin đó của Tổng thống Trump mà có lợi với Tổng thống Trump mà có hại cho bên kia thì họ cũng không bao giờ nói đâu. Đó thì mình chỉ biết cái đó là cái mà mình buồn nhất á, đó là như vậy. Rồi không biết là mai mốt cái tình hình này nó ra làm sao, bởi vì cái đời sống của chúng ta nó gắn liền với cái đời sống của bên nước Mỹ này rồi, bằng cách gì hay cách khác cũng không thể nào mà thoát khỏi cái đời sống bên này. Vui buồn đó, nước mà buồn thì mình cũng buồn, mà nước vui mình cũng được vui. Đó thì thành ra nó rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử kỳ này, mà mình thấy rõ ràng rồi đó, nó có những cái sự gian lận mà mình không thể là chối cãi được. Nhưng mà khổ cái là có luật pháp Hoa Kỳ này nó kỳ lắm, giống như là một kẻ giết người đó, mà người ta biết cái người đó giết người nhưng mà người ta phải có chứng cứ đàng hoàng. Rồi hoặc cái người nào ăn cắp chẳng hạn đã phải có chứng cứ đàng hoàng, chứ mà nói khơi người ta không có tin, mà người ta không có cái luật pháp, người ta không có bắt. Đó khổ vậy. Ví dụ như mà ông A mà thấy ông B đó mà qua ăn cắp, nhưng mà phải có ông cảnh sát, ông phải nhìn thấy mới được. Đó, chứ mà nói hơi khơi thì không được. Mà người ta nhìn thấy rõ ràng người kia đi ăn cắp đồ của nhà bên này, đó, rồi vác đi khỏi nhà. Nhưng mà ông cảnh sát đó, ông không nhìn thấy. Ông bảo tôi đâu có nhìn thấy đâu, thấy không? Đó, rồi không có cái gì chụp hình lại gì đại khái như vậy đó, thì nói cũng như không thôi. Thành ra cái khổ đó là cái luật pháp bên Mỹ này là nó như vậy. Chứ không, nhiều khi mình nghĩ bụng á, là không phải nói gì, chứ mà mình thấy nhiều khi có những cái chế độ độc tài mà họ làm được những cái chuyện mà chế độ mà dân chủ họ không làm được. Cái đó phải nói rõ ràng nó là như vậy. Đó, thành ra là mình không bao giờ mình muốn cái cảnh đó xảy ra, cái cảnh độc tài xảy ra bên của cái cho cái nước này. Nhưng mà tuy nhiên á, nhiều khi mình nhìn thấy như vậy, mình thấy trời ơi tại sao như vậy? Tại sao mà mình nước dân chủ mà còn thua cái nước độc tài như thế này? Nước độc tài người ta bắt bớ, người ta không cần phải lệnh liếc gì hết, người ta vô nhà người ta bắt, không cần chứng cứ người ta cũng bắt được, thấy không ạ? Nhiều khi mình tức dễ sợ luôn, phải không biết làm sao được. Nhưng mà cái thật sự ra là bây giờ chỉ có là cái vụ này là cầu nguyện thôi, cầu nguyện với lại nói là chờ cái tối cao pháp viện đi ra tối cao pháp viện mà để
dạ.
để phân xử,
tức là dạ.
hy vọng.
Tức là theo ý của chị, đôi khi có những cái sự việc mà chứng cớ đã rành như vậy rồi nhưng mà vẫn còn đang tranh cãi về mặt pháp lý, phải không thưa chị?
Thì đó, cái pháp lý đó với là cái điều quan trọng nói như vậy. Thế không ạ? Mình thấy bao nhiêu tiểu bang ấy, bây giờ họ cũng phủ nhận mấy cái chuyện, có mấy tiểu bang đó họ cũng phủ nhận cái chuyện mà gian lận, họ nói không có gian lận, thấy không? Đó, thì bây giờ nói sao mà trong khi đó tổng thống là một người nghĩa là tối cao rồi, có quyền được tối cao rồi mà vẫn thua những cái người ở cấp dưới như vậy. Đó thì phải biết là cái luật pháp này, nhưng mà nếu mà như vậy thì mình cần cái luật pháp nó đàng hoàng và cần cái người làm luật pháp nó đàng hoàng. Nhưng mà khổ cái là bây giờ đó là cái xã hội này nó đảo điên hết rồi. Nó không còn nghĩa là cái tiền bạc nó làm mờ mắt của một số người.
Nhưng mà bên cạnh đó, bên cạnh đó nó có một cái sự thật, đó là hiện tại người ta lấy tròn số là đối với Tổng thống Donald Trump thì Tổng thống Donald Trump đang chiến thắng. Bởi vì 75 triệu trái tim kia, 75 triệu cử tri đã bầu cho Tổng thống Trump. Thì chắc chắn một điều đó là Tổng thống Trump đang chiến thắng. Bởi vì họ tin tưởng vào cái đường lối của ông, cái sự mà dẫn dắt cho đất nước Hoa Kỳ từ một cái quốc gia mà sau bao nhiêu đời làm tổng thống để lại một cái số nợ khổng lồ, cũng như là cái tỷ lệ thất nghiệp rất là cao, cũng như nền kinh tế thì đang trong cái giai đoạn là gần như là bề rạc. Thì chính Tổng thống Trump đã vực dậy cái nền kinh tế ở Hoa Kỳ, cũng như đưa lại cái tỷ lệ thất nghiệp rất là thấp. Và đến ngày hôm nay, tuy rằng là một người chỉ mới chân ướt chân ráo qua đất nước Hoa Kỳ thôi, mà chúng ta cũng thấy rằng là, Thanh Hùng thấy rằng là cái chỉ số thị trường chứng khoán nó rất là cao đó thưa chị.
Đúng là như vậy. Trước cái COVID Vũ Hán ra đó thì là tại trong gia đình Betty cũng có mấy người chơi stock, thành ra là họ cũng chơi nhỏ thôi, không có chơi lớn. Nhưng mà có một người bạn họ chơi lớn lắm, họ chơi cũng bây giờ cái tiền họ lên cả bậc triệu nữa. Ở cái tiểu bang khác. Nhưng mà gia đình Betty thì mấy cháu này nó có chơi nhưng mà nó chơi ít ít thôi, nhưng mà cái tiền của nó lên vùn vụt đó, thành ra tụi nó mừng lắm. Đó thì người bạn kia họ cũng rất là mừng, nhưng mà bây giờ họ cái hồi COVID-19 đó thì tiền của họ xuống mấy tháng, tiền họ xuống nhưng họ vẫn cười, họ bảo chắc chắn là nó sẽ lên lại, tôi không có lo gì hết. Mà quả thật bây giờ nó đang lên lại đó, đang thế. Mà dưới thời Tổng thống Trump đó, như vậy bao nhiêu chuyện đánh phá ông mà bây giờ cái stock, cái tiền vợ trời đó thì nó đều lên cả. Thành ra là mọi người vẫn còn tin tưởng và có uy quyền của ông mà họ bỏ tiền vào để mà họ chơi stock, nó là như vậy. Rồi từ cái stock đó mà làm kinh tế nó sẽ mạnh lên. Bởi vậy nếu mà ông không bị đánh phá từ 4 năm nay, nói thật cái nước Mỹ này, nói thật là không có ai có thể chạy theo cái nước Mỹ này được.
Dạ vâng.
Bởi vì thấy ông Thanh Hùng thấy ông, ông bị đánh phá từ đầu đến cuối, làm cho ông mất bao nhiêu thì giờ để mà chống đỡ những cái chuyện đánh phá như vậy. Làm sao mà những thành ra bây giờ những cái người mà hiểu biết thì hỏi thử coi thử thì giờ đâu mà ông lo việc nước nữa, mà trong khi đó ông vẫn lo được việc nước những người khác là coi như để cái nước này coi như là không có chủ nữa rồi. Thế mà đánh phá như vậy, từ đầu đến dưới, giặc thù trong mà giặc ngoài như vậy, hỏi thì có ai mà tàn nhẫn mà đánh pha một người tổng thống của một nước đại cường quốc như thế này, mà đánh từ đầu đến cuối mà ông đã vẫn đứng vững cho đến cái giờ này. Thấy không ạ? Mà đến nó làm không được thì bây giờ nó phải làm ra cái chuyện mà gian lận phiếu. Đó, để làm gian lận phiếu chỉ còn một cái cách đó để mà nó thắng mà thôi. Mà nếu mà kỳ này họ thắng là coi như là cái nước Mỹ này tiêu tan hết. Cái đó là cái lo sợ của người dân nước Mỹ này. Và không biết là cái chiều hướng mai mốt nó sẽ đi như thế nào. Nhưng mà chắc trong vòng một tháng nữa thôi, đến ngày 20 tháng 1 tháng riêng này thì mình sẽ biết được. Và mình cũng nên chuẩn bị những cái gì, cái tâm lý cũng giống như là nên chuẩn bị có thể có những cái chuyện mà ở ngoài ấy, nó xảy ra. Mình không nói là nó loạn, nhưng mà có thể có những cái chuyện mà mình không thể nào ra ngoài được. Thành ra là BT nghĩ rằng mình cũng nên chuẩn bị, còn hơn cái chuẩn bị mà COVID-19 ngay từ đầu nữa đó. BT nói thật đó. Đó. Thành ra là quý vị nào có tiền mặt thì cũng nên giữ tiền mặt ở nhà một ít. Lỡ mà ngân hàng nó đóng hết cửa lại mà quý vị không có tiền mặt á, là quý vị cũng kẹt nữa đó. Yeah. Đó, thì Betty cũng chỉ nghĩ cái được như vậy cho chính gia đình Betty, và Betty cũng nói ra đây để cho quý vị chuẩn bị những cái chuyện đó. Dạ vâng, thì hôm nay thì Betty có một cái lời tâm sự của một nam thính giả cũng rất là buồn. Để Betty đọc lên đây cho quý vị nghe nhé. Thưa chị Betty, vợ chồng tôi lấy nhau 12 năm, có một con trai 9 tuổi. Tôi là tài xế, chạy xe đò thường xuyên, chạy xuyên bang. Có khi đi cả tuần lễ mới về nhà. Vợ tôi thì làm cho nhà hàng ăn bễ. Nhờ chạy xuyên bang nên hãng trả lương cho tôi khá cao. Hơn nữa tôi giao hàng đúng hẹn nên chủ rất là tín nhiệm, tăng lương đều đều. Tiền lương đem về giao cho vợ quản giữ. Tôi không nghi ngờ vợ điều gì cả. Chỉ có là nghề của tôi vẫn phải đi xa nhà thường xuyên. Từ ngày có dịch COVID-19, tôi ít phải đi xa nên thu nhập cũng kém. Vợ tôi cũng ít đi làm, bà hay buồn. Bỗng một tháng trước, ông chủ tôi gọi cho tôi đi làm trở lại và nói là kỳ này tôi có thể đi một tuần lễ mới về. Tôi rất vui vì có việc làm, chứ ở nhà lâu quá rồi không có tiền vào, thêm chán nản quá. Tôi nói với vợ con là tôi sẽ về sau một tuần chạy xe giao hàng. Nhưng tôi đã giao số hàng hóa đó sớm hơn dự định và trở về nhà sớm hơn 2 ngày. Vì về bất ngờ vào lúc nửa đêm, thì hỡi ơi, tôi bắt gặp vợ mình đang ăn nằm với một thằng đàn ông trong phòng ngủ của mình. Cả hai đều lõa lồ. Nhìn lại thì gã đàn ông đó chính là thằng chủ quán ăn, người bễ của vợ tôi. Thật không thể tưởng tượng, người vợ mà 12 năm của tôi giờ này lại phản bội tôi rất là tàn nhẫn như thế này. Tôi lấy lại bình tĩnh để cho thằng nhân tình đó ra về sau khi đấm vào mặt nó 2 cái, chảy máu mũi. Vợ tôi thì quỳ lại khóc lóc xin tha thứ, nhưng tôi thì không thể tha thứ cho bà ấy được. Và tôi đã mướn luật sư xin ly dị. Chỉ có phiền một nỗi là thằng con trai tôi, mỗi lần tôi nhìn nó, tôi rất là đau lòng. Những tối mà vợ tôi đi ngủ với thằng nhân tình, thì bà cho nó về nhà bên ngoại chơi, rồi để cho nó ngủ luôn bên đó. Bây giờ tôi không biết làm sao ăn nói với thằng con tôi, nó mới được có 9 tuổi thôi. Tôi xin ý kiến của chị Bích Ti. Bây giờ tôi phải giải quyết ra sao? Đầu óc tôi bây giờ nó rất là rối loạn, có thể điên lên được. Tôi xin cảm ơn chị, chúc chị luôn vui mạnh. Ký tên là Mạnh. Anh chàng này tên là Mạnh. Dạ. Yeah. Mạnh mà... Ôi chà. Dạ vâng, đó là lá thư của ông Mạnh đã gửi về cho chúng ta. Và xin quý vị đóng góp ý kiến cùng với ông Mạnh ngày hôm nay. Chị xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng. Cảm ơn chị. Vừa rồi chị Betty cũng đã gửi đến cho chương trình của chúng ta với trường hợp của anh Mạnh này. Lấy nhau như vậy cũng 12 năm, là có đứa con trai 9 tuổi. Hiện tại thì tuy là làm nghề lái xe chuyên bang thôi, lương cao, thường xuyên xa nhà, vợ thì làm cho nhà hàng của một người mẹ. Thì từ khi mà đại dịch Covid-19 xảy ra thì anh Mạnh ít khi chạy xe, thì mới đây ông chủ mới gọi chạy xe để giao hàng trong vòng 7 ngày. Nhưng mà đợt vừa rồi thì anh đã chạy về trước ngày giao hàng, tức là trước 7 ngày. Về sớm 2 ngày thì về đến nhà thì bắt gặp vợ đang ngủ với nhân tình, là hóa ra đó là ông chủ của nhà hàng của cô vợ mình đang làm. Với cái vấn đề như vậy thì anh rất đau lòng, anh rất là muốn ly dị nhưng mà nghĩ đến thương đứa con trai cho nên không biết như thế nào, suy nghĩ không có ra được vấn đề gì được. Cho nên rất mong quý vị đóng góp cho anh Mạnh trong cái trường hợp này. Và trước khi mời quý vị đóng góp cho chương trình Có Những Niềm Riêng hôm nay, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin phép được gửi đến quý vị vài quảng cáo thương mại. Và chúng ta sẽ quay trở lại ngay phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, cảm ơn chị Betty, chị nghỉ chút xíu ạ.
Dạ vâng ạ.